Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày có những kỷ niệm, có những ký ức mà chúng ta không thể nào quên được. Có những quà tặng, có những kỷ vật mà mỗi lần chúng ta được nhìn thấy thì bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tâm tình lại ùa về trong ta. Nếu chúng ta sinh ra và lớn lên ở miền quê, một ngày nào đó chúng ta có dịp trở về thăm quê quán của mình, nhìn lại những dòng sông, những con đường, chắc chắn bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu lại về trong ta. Khi chúng ta nhìn ngắm lại một quà tặng hay một kỷ vật của người thân, chắc chắn những cảm xúc và những tâm tình sẽ xâm lấn hồn ta. Một ngày nào đó khi chúng ta mở một quyển sách cũ ra và đọc, ở trên những trang đầu chúng ta nhìn lại được dòng chữ của một người bạn thân đã tặng chúng ta quyển sách đó, chắc chắn cái tâm tình trân quý đối với người bạn đó sẽ lại ùa về trong ta. Trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách Xuất Hành, ông Mô-xê đã nhắc nhở cho dân Do Thái về cái kinh nghiệm mà họ vừa mới trải qua trong hành trình suốt 40 năm ở trong sa mạc. Họ phải chịu bao nhiêu cái cảnh khổ sở, cảnh đói, cảnh khát, và Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Ngài cho nước từ tảng đá chảy ra để giải cơn khát của họ. Ngài cho manna từ trời rơi xuống để giúp họ vượt qua cơn đói hành hạ. Và vì vậy, ông Mô-xê nhắc dân rằng: anh em đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho anh em, đã dẫn dắt anh em trong suốt cuộc hành trình 40 năm ở trong sa mạc đó. Đó là những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà dân phải nhớ. Nhớ để làm chi? Để luôn luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn vì những ơn lành, những hồng ân mà mình được đón nhận từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ở trong bài tin mừng, Chúa Giê-xu cũng hứa tặng ban cho các môn đệ cũng như mỗi người một chúng ta một quà tặng, đó là chính thịt và máu của người. Và Ngài tự giới thiệu: tôi là bánh từ trời xuống, tôi là bánh từ trời xuống. Dĩ nhiên cái quà tặng đó ngày hôm nay Chúa Giê-xu chỉ mới giới thiệu, để rồi Ngài sẽ chính thức tặng ban cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta ở trong bữa tiệc ly khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể. Và Ngài hiện thực hóa cái quà tặng đó ở trong chính cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người, để đem lại ơn cứu độ và sự sống cho mỗi người chúng ta. Chúa Giê-xu không giới thiệu, không để lại cho chúng ta những cái quà tặng mang giá trị vật chất, không vàng bạc, không kim cương, mà Ngài lại giới thiệu cho chúng ta một cái quà tặng là tấm bánh, là thịt và là máu của Ngài. Tại sao lại là một tấm bánh? Bởi vì trong tấm bánh đó chúng ta thấy nó diễn tả cái tình yêu rất gần gũi, rất thân thương. Tấm bánh đó là lương thực mà chúng ta ăn hàng ngày. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, dù giàu, dù nghèo, dù sang hay hèn, chúng ta đều cần phải ăn để được sống. Cái tấm bánh là cái quả ăn nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày. Thế nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu khẳng định bánh đó không giống như cái bánh bình thường, không giống như cái bánh vật chất mà chúng ta vẫn ăn, không giống như cái bánh manna mà dân Do Thái đã ăn ở trong sa mạc. Bởi vì cái bánh đó ai ăn rồi sẽ lại chết. Còn cái bánh là chính thịt và máu Chúa Giê-xu mà Chúa Giê-xu tặng ban cho mỗi người chúng ta. Ngài hứa tặng ban và Ngài đã tặng ban bánh đó đem lại cho chúng ta ơn cứu độ, đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Cái bánh đó diễn tả một tình yêu hy hiến. Bởi vì để làm nên được tấm bánh đó, bánh đó là sản phẩm của ruộng đất, của lao công. Và để trở thành một tấm bánh, nó phải chịu nghiền nát, chịu đúc, chịu đốt nóng. Nói cách khác là phải mất mình đi. Cái bánh là để cho người ta ăn, để cho người ta dùng, để tiêu hóa. Nó khác với những cái viên kim cương, những vật chất bên ngoài. Viên kim cương nó quý thật, nhưng nó chỉ để cho người ta chiêm ngắm. Cho nên cái bánh nó diễn tả cái tình yêu, tình yêu hy hiến, tình yêu cho đi. Bởi vậy mỗi lần chúng ta được rước mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta cũng phải ý thức điều đó. Chúng ta đã đón nhận được tình yêu nhưng không, tình yêu hy hiến, quà tặng cho đi của Thiên Chúa, thì chính chúng ta một cách nào đó chúng ta cũng phải đến lượt mình tặng ban chính cuộc sống của mình cho những người khác. Trước tiên những người thân yêu trong gia đình chúng ta, và sau đó không phân biệt, ban cho tất cả mọi người. Tấm bánh đó cũng diễn tả một tình yêu liên đới và hiệp thông. Mỗi khi chúng ta được rước mình máu Thánh Chúa, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được rước cái sự sống. Và Thánh Tôma Aquino nói rằng là khi chúng ta được rước mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta được thông dự vào bản tính Thiên Chúa của người. Chúng ta trở thành con Thiên Chúa, chúng ta được chia sẻ vào sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu của ba ngôi Thiên Chúa. Cái điều này chúng ta có kinh nghiệm ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong bữa cơm gia đình. Cái sự chia sẻ, sự hiệp thông đó không hẳn là bởi vì bữa cơm đó nó sang trọng, nó đầy sơn hào hải vị, nhưng mà đôi khi một bữa cơm thanh đạm đơn sơ, trong đó mọi người trong gia đình cùng ngồi ăn, cùng chia sẻ với nhau, cùng cảm nhận được cái sự hiệp thông liên đới với nhau, chúng ta thấy nó trân quý. Và trong cái xã hội ngày hôm nay, quả thật những cái bữa cơm đấy hiếm, càng ngày đang càng hiếm. Ở trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô, khi họ tham dự lễ bẻ bánh thì mỗi người mang theo phần lương thực của mình, để rồi sau thánh lễ bẻ bánh họ sẽ góp chung phần đồ ăn đó và họ chia sẻ với nhau trong bữa tiệc huynh đệ. Thế rồi theo thời gian, những thói xấu đã xảy ra. Những người giàu thường mang theo những đồ ăn ngon và họ từ chối chia sẻ cho những người nghèo. Họ gom chung đồ ăn ngon giữa những người giàu với nhau, họ ăn với nhau, và một hình thức nào đó là một thức loại trừ. Cho nên Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Côrintô, khi chúng ta được chia sẻ cùng một tấm bánh, khi chúng ta được chia sẻ cùng một chén rượu, chúng ta được nên một, được hiệp thông với nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, cử hành thánh lễ trọng thể kính mình món Thánh Chúa Kitô ngày hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta mỗi lần đến với bàn tiệc thánh thể, chúng ta ý thức một cách sâu xa để chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình một cách xứng đáng đón nhận cái quà tặng vô giá mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta. Và rồi chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn, tạ ơn vì hồng ân cứu độ, tạ ơn vì sự sống, vì hạnh phúc mà Chúa Giêsu mang đến cho mỗi người chúng ta. Và đến lượt mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm san sẻ tình yêu và hạnh phúc đó cho những anh chị em của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trong một cái thế giới, một xã hội mà của cải vật chất nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, và đôi khi nó khiến cho con người phải quay cuồng, phải điên đảo để chạy theo. Xin cho chúng con biết đói mình Thánh Chúa. Giống một thế giới, một xã hội mà Đôi khi người ta quá khao khát danh vọng, quyền lực và sự thống trị. Xin cho chúng con biết khát máu Thánh Chúa, bởi vì tất cả những cái kia nó sẽ đưa con người rồi cũng sẽ đến chỗ chết. Chết cho chính mình, chết cho người khác và chết cho thế giới, cho môi trường xung quanh. Còn mình và máu Thánh Chúa Giêsu đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Xin cho chúng con xác tín, tuyên xưng và dâng lời cảm tạ trong cuộc sống hàng ngày của chúng con luôn mãi. Amen.